Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 6 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của ông Gregoire, 54 tuổi, bị thất nghiệp từ hơn 2 năm nay. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về người môn đệ với tình yêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái tha thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Syria và cứu trợ dân chúng tại nước này. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng hôm qua mùng 5 tháng 6 trong cuộc gặp gỡ hai ngày của đại diện 20 tổ chức bác ái công giáo quốc tế và Trung Đông tham dự khóa họp tại Vatican theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh Cord Unum Đồng Tâm. Các tổ chức này cứu trợ hơn 150.000 người trong tổng số hàng triệu người tị nạn Syria. Đức Thánh Cha nhắc lại sự can thiệp nhiều lần của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong hai năm qua, kêu gọi ngưng chiến và tìm giải pháp cho cuộc xung đột bằng đường lối đối thoại để đạt tới sự hòa giải sâu rộng giữa các phe. Chính Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp phục sinh năm nay cũng nhắc đến thảm trạng của dân chúng tại Syria cũng như những người tị nạn đang chờ đợi được cứu giúp và an ủi. Bao nhiêu đau khổ còn phải xảy ra nữa để người ta tìm được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này? Đức Thánh Cha Francisco nói, đứng trước sự kéo dài bạo lực và những lạm dụng, tôi mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi hòa bình. Trong những tuần qua, cộng đồng quốc tế đã tái khẳng định chủ ý thăng tiến những sáng kiến cụ thể để khởi sự một cuộc đối thoại tốt đẹp với mục đích chấm dứt chiến tranh. Đó là những cố gắng cần được nâng đỡ và hy vọng có thể mang lại hòa bình. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, giáo hội cảm thấy được kêu gọi làm chứng tá khiêm tốn nhưng cụ thể và hữu hiệu về tình bác ái đã học được nơi Chúa Kitô, người Samaritano nhân lành. Chúng ta biết rằng nơi nào có người đau khổ, nơi đó có Chúa Kitô hiện diện. Chúng ta không thể rút lui, ngay cả trong những tình trạng đau thương lớn lao hơn.
Sau khi cảm ơn và khích lệ các tổ chức bác ái công giáo đang hoạt động để cứu trợ những người Syria tị nạn và di tản, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngoài việc tìm kiếm một giải pháp bằng đối thoại cho cuộc xung đột, tôi cũng xin cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho việc trợ giúp nhân đạo cho những người Syria tị nạn và di tản, trước tiên nhắm đến thiện ích của con người và bảo vệ phẩm giá của họ. Đối với tòa thánh, hoạt động của các tổ chức bác ái công giáo rất có ý nghĩa, giúp đỡ dân chúng Syria không phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo. Đó là cách thức trực tiếp nhất để góp phần vào việc bình định và kiến tạo một xã hội cởi mở đối với các thành phần khác nhau. Nỗ lực của tòa thánh cũng nhắm đến điều này là xây dựng một tương lai hòa bình cho Syria, trong đó tất cả có thể sống trong tự do và biểu lộ qua những đặc tính riêng của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến các cộng đồng Kitô tại Syria và toàn vùng Trung Đông và khẳng định rằng giáo hội nâng đỡ các phần tử của mình ngày nay đang gặp khó khăn đặc biệt. Các phần tử của giáo hội cũng có nhiệm vụ trọng đại là làm cho Kitô giáo tiếp tục hiện diện tại nơi khai sinh. Sự tham gia của toàn thể cộng đoàn Kitô vào công trình từ thiện và cứu trợ lớn lao này chính là một điều cấp thiết hiện nay. Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả mọi người ở Syria, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nghèo đói. Chính Chúa Giêsu đang chịu đau khổ, Ngài chịu cảnh nghèo và bị trục xuất khỏi quê hương.
Vatican, giáo hội sắp có thêm 95 vị tử đạo được tôn phong. Hôm mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố các sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 95 vị tôi tớ Chúa trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha từ 1936 đến 1939. Các vị tử đạo gồm 4 nhóm khác nhau. đứng đầu nhóm thứ nhất là vị tôi tớ chúa Mauro, tục danh là Abele Angelo Palazueles Maruti, và 17 bạn tự đạo thuộc dòng Thánh Biển Đức bị sát hại năm 1936 tại Tây Ban Nha vì lòng oán ghét đức tin. Nhóm thứ hai gồm 4 tu sĩ thuộc dòng Camelo Nhặt Phép và linh mục giáo phận Paulo Segala Sole. Nhóm thứ ba đứng đầu là các tu huynh Crisanto, Aquilino, Cipriano Jose và 63 bạn tự đạo thuộc dòng tu huynh Marist, các trường học, cùng với 2 giáo dân. Sau cùng, nhóm thứ tư gồm 4 nữ tu dòng nữ tỳ Đức Maria phục vụ các bệnh nhân. Theo giáo luật hiện hành, để được phong chân phước, vị tôi tớ Chúa chỉ cần được xác nhận là đã chịu chết vì đức tin và không cần phải có phép lạ như trường hợp vị hiển tu. Ngoài 4 sắc lệnh nói trên, Đức Thánh Cha cũng cho phép công bố 4 sắc lệnh khác, nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 4 vị tôi tớ Chúa người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italia.
Washington, các vị lãnh đạo công giáo tại nhiều cường quốc kêu gọi khối 8 cường quốc kinh tế bảo vệ dân nghèo và giúp đỡ các nước đang phát triển, nhân khóa họp sắp tới tại Ireland. Các vị lãnh đạo G8 sẽ họp nhau trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 tới đây, tại Lough Erne, thuộc huyện Fermanagh ở miền Bắc Ireland. Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chủ tọa khóa họp này. Trong thư đề ngày 3 tháng 6 vừa qua, gửi các vị nguyên thủ của 8 cường quốc, 11 vị chủ tịch các hội đồng giám mục, trong đó có Hoa Kỳ, Đức, Ireland, Italia, Pháp, Anh, Canada, ECOT, Nhật Bản, Anh Quốc, Liên hiệp Âu Châu, nhắc lại bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong lễ khai mạc sứ vụ, kêu gọi các lãnh đạo các nước giàu hãy yêu thương toàn thể nhân loại, nhất là những người nghèo yếu và kém quan trọng nhất. Các giám mục đề cập đến những ưu tiên do Thủ tướng Cameron đề ra trong nhiệm kỳ 1 năm của ông làm chủ tịch khối G8, đó là củng cố nền kinh tế hoàn cầu bằng cách tạo nên sự tăng trưởng dài hạn, kiến tạo công ăn việc làm và sự thịnh vượng. Thủ tướng Anh cũng cho biết ông muốn nhấn mạnh sự cởi mở trong các nền kinh tế, trong các chính phủ và xã hội, qua việc ủng hộ tự do mậu dịch, bài trừ nạn trốn thuế, khuyến khích sự minh bạch sâu rộng và tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động của chính phủ. Trong thư 11 giám mục công giáo đặc biệt kêu gọi các vị lãnh đạo khối G8 quan tâm đến nông nghiệp và vấn đề dinh dưỡng, chú ý đến Phi Châu, nơi mà nền nông nghiệp địa phương rất cần được cải tiến, tăng cường chương trình trợ giúp thực phẩm cho các học sinh, vì tại đại lục này 23 triệu trẻ em lớp mẫu giáo không có gì ăn khi cắp sách đến trường. Thư của các giám mục cũng nói đến kế hoạch của G8 chống lại nạn trốn thuế của những người giàu và các công ty lớn trong một thế giới đang thiếu ngân khoản để đối phó với nạn nghèo đói.
Marseille. Trong những ngày này, từ 3 đến 8 tháng 6, tuần lễ trao đổi và đối thoại giữa các tín hữu và người không tín ngưỡng đang tiến hành tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Sáng kiến này được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Chủ tịch Gianfranco Ravasi đề xướng từ tháng 3 năm 2011 và cũng được gọi là Tiền đường Chư Dân. Tuần lễ trao đổi lần này do Tổng giáo phận Marseille cùng với Đại học Công giáo Địa Trung Hải đứng ra tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Marseille, thành phố lớn thứ hai tại Pháp, được chọn làm tiền đường chư dân lần này vì đây cũng là thủ đô văn hóa của Âu Châu trong năm 2013. Các cuộc thảo luận xoay quanh những quan hệ giữa các chủ thuyết nhân bản và các tôn giáo. Ngày hôm nay, 6 tháng 6, Đức Hồng Y Ravasi sẽ tham dự một buổi thuyết trình về đề tài Các chủ thuyết nhân bản và tôn giáo với nữ triết gia kiêm văn sĩ Pháp gốc Bulgari là bà Julia Kristeva và giáo sư François Maté giảng dạy môn triết học Hy Lạp và triết lý chính trị. Ngày 7 tháng 6 có cuộc hội thảo tựa đề Con người trong cuộc tranh luận, triết gia Paul Ricoeur và Albert Camus với sự tham dự của nhiều nhân vật, phần lớn là giáo sư đại học. Ngoài ra cũng có thủ lãnh của hội tam điểm ở Pháp, ông Joseph Grimaldo.
London, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Hôm 4 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô thông báo, Đức Giáo chủ Anh Giáo thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn và không chính thức nhưng quan trọng. Qua cuộc gặp gỡ này, hai vị thủ lãnh giáo hội sẽ quen biết nhau nhiều hơn. Hai vị sẽ bàn về những vấn đề công bằng và cuộc chiến chống nghèo đói. Trong cuộc viếng thăm, hai vị sẽ có buổi cầu nguyện chung và cùng nhau dùng bữa trưa. Ngoài ra, Đức Giáo chủ Anh Giáo cũng muốn cầu nguyện tại mộ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và gặp Đức Hồng y Kurkoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo hoàng.
Tôi ước mong tất cả chúng ta nghiêm chỉnh dấn thân tôn trọng và gìn giữ thụ tạo, chú ý tới mọi người, chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ như trên với gần 100.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì hôm qua là ngày quốc tế môi sinh do Liên Hiệp Quốc phát động, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới tầm quan trọng phải tôn trọng môi sinh, tiết kiệm, đừng phung phí thực phẩm, vì trên thế giới hiện nay có hàng tỷ người phải sống trong cảnh đói khát và thiếu dinh dưỡng. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đề cập tới môi sinh, tôi nghĩ tới các trang đầu tiên của Thánh Kinh, tới sách Sáng Thế, trong đó có khẳng định rằng Thiên Chúa đặt người nam và người nữ trên trái đất để họ vun trồng và giữ gìn nó. Và nổi lên trong tôi các câu hỏi, vun trồng và giữ gìn trái đất có nghĩa là gì? Chúng ta có thật sự vun trồng và giữ gìn thụ tạo hay không? Hay chúng ta đang tàn phá và lơ là với nó? Động từ vun trồng gợi lên trong trí tôi việc săn sóc của nhà nông đối với đất đai của mình để nó cho hoa trái và hoa trái đó được chia sẻ. Biết bao nhiêu là chú ý, đam mê và tận tụy. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Coltivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, ma a ciascuno di noi. È parte del suo progetto.
Vun trồng và gìn giữ thụ tạo là một chỉ dẫn mà Thiên Chúa ban cho, không phải chỉ ngay từ đầu lịch sử, mà còn cho từng người trong chúng ta nữa. Nó là một phần chương trình của Thiên Chúa. Nó muốn nói rằng đó là làm cho thế giới này lớn lên với tinh thần trách nhiệm, biến đổi nó để nó là một ngôi vườn có thể ở đối với tất cả mọi người. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc lại nhiều lần rằng nhiệm vụ này do Thiên Chúa tạo hóa giao cho chúng ta, đòi hỏi phải tiếp nhận tiết nhịp và luận lý của việc tạo dựng.
Chúng ta trái lại, thường khi được hướng dẫn bởi sự kiêu căng của thống trị, chiếm hữu, lèo lái và khai thác, chúng ta không giữ gìn, không tôn trọng, không coi thụ tạo như là một ơn nhưng không cần phải săn sóc. Chúng ta đang đánh mất đi thái độ của sự kinh ngạc, của sự chiêm niệm, của việc lắng nghe thụ tạo, và như thế chúng ta không thành công trong việc đọc được nơi đó điều mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gọi là tiết nhịp của lịch sử tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tại sao lại xảy ra điều ấy? Bởi vì chúng ta nghĩ và sống theo chiều ngang, chúng ta xa rời Thiên Chúa, chúng ta không đọc ra các dấu chỉ của người nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định, nhưng mà vun trồng và gìn giữ không chỉ bao gồm tương quan giữa con người với môi sinh, giữa con người với thụ tạo, mà cũng liên quan tới các tương quan nhân bản nữa. Các giáo hoàng đã nói tới môi sinh nhân bản gắn liền chặt chẽ với môi sinh thiên nhiên. Chúng ta đang sống một thời điểm khủng hoảng. Chúng ta trông thấy nó trong môi sinh, nhưng nhất là chúng ta trông thấy nó trong con người. Con người đang gặp nguy hiểm và chắc chắn như vậy. Ngày nay con người đang gặp nguy hiểm. Vì thế, môi sinh nhân bản là sự cấp bách và nguy hiểm nghiêm trọng bởi vì lý do của vấn đề không hời hợt mà sâu đậm. Nó không chỉ là một vấn đề kinh tế, nhưng là vấn đề luân lý và nhân chủng. Giáo hội đã nhấn mạnh nhiều lần, và nhiều người nói rằng, Vâng, đúng vậy. Vâng, thật thế. Nhưng tình hình không thay đổi. Và Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau.
Ma il sistema continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un'economia e di una finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro. Il denaro, i soldi comandano.
Nhưng hệ thống tiếp tục như trước, bởi vì điều thống trị là các năng động của một nền kinh tế và của một nền tài chánh thiếu luân lý đạo đức. Cái chỉ huy con người ngày nay không phải là con người mà là tiền bạc, tiền bạc, tiền bạc chỉ huy. Thiên Chúa Cha chúng ta đã cho chúng ta nhiệm vụ giữ gìn con người, chứ không phải giữ gìn tiền bạc. Chúng ta, các người nam nữ, chúng ta có nhiệm vụ này. Như thế, các người nam nữ bị sáp tế cho các thần tượng của lợi nhuận và tiêu thụ, đó là nền văn hóa của sự gạt bỏ. Nếu một máy vi tính bị hư, nó là cả một thảm kịch, nhưng sự nghèo túng, các nhu cầu, các thảm cảnh của biết bao nhiêu con người thì lại là chuyện bình thường.
Đức Thánh Cha nói thêm, nếu trong một đêm mùa đông tại đây, tại quảng trường Ottaviano chẳng hạn, có một người chết, thì đó không phải là tin tức. Nếu trong biết bao nhiêu vùng trên thế giới có các trẻ em không có ăn, sự kiện đó không phải là tin tức. Xem ra là điều bình thường thôi, nhưng điều đó không thể như vậy được, và các điều này bước vào trong sự bình thường. Có vài người không nhà chết ngoài đường vì lạnh, không có tin gì cả. Trái lại, thị trường chứng khoán trong các thành phố sụt 10 điểm, thì đó là một thảm cảnh. Người chết thì không là tin tức, nhưng thị trường chứng khoán mất 10 điểm thì là thảm họa. Như vậy, con người bị vứt bỏ. Chúng ta là người, chúng ta bị vứt bỏ như thể là rác rưởi. Nền văn hóa vứt bỏ hướng tới chỗ trở thành tâm thức chung, lây nhiễm tất cả mọi người. Sự sống con người, bản vị con người không còn được cảm nhận như giá trị đầu tiên cần phải tôn trọng và bảo vệ nữa, đặc biệt nếu đó là sự sống nghèo túng hay tàn tật, nếu nó không phục vụ nữa như trẻ em sẽ sinh ra hay không còn cần thiết nữa như người già. Đức Thánh Cha nhận xét về hậu quả của nền văn hóa gạt bỏ này như sau.
Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche alle sprechi e alle scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quanto in ogni parte del mondo. Purtroppo molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione.
Nền văn hóa vứt bỏ này đã khiến cho chúng ta trở thành vô cảm đối với cả các phung phí và vứt bỏ thực phẩm. Nó còn đáng khinh bỉ hơn nữa, khi trong mọi miền trên thế giới này, rất tiếc, có nhiều người và nhiều gia đình phải đau khổ vì đói khát và thiếu dinh dưỡng. Xưa kia các thế hệ ông bà chúng ta đã rất chú ý không vứt bỏ đồ ăn còn thừa. Chế độ tiêu thụ đã dẫn đưa chúng ta tới chỗ quen với sự thừa thãi và phung phí thực phẩm mỗi ngày, mà đôi khi chúng ta không còn biết đánh giá đúng đắn nữa. Và nó vượt xa các tham số thuần túy kinh tế. Tuy nhiên chúng ta hãy nhớ rằng thực phẩm mà chúng ta vứt bỏ đi thì cũng như thể là chúng ta ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo, của người đói. Tôi mời gọi tất cả mọi người suy tư về vấn đề đánh mất và phung phí thực phẩm, để nhận diện ra các con đường và phương thế giúp đối đầu một cách nghiêm chỉnh với vấn đề đó. Ước chi chúng là phương tiện của tình liên đới và chia sẻ với các anh chị em cần được trợ giúp nhất.
Cách đây mấy ngày, trong lễ mình Thánh Chúa, chúng ta đã đọc trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giê-xu cho đám đông ăn với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và kết luận văn bản thật quan trọng. Mọi người ăn no nê và những mảnh vụn còn thừa, người ta thu lại còn được 12 thúng. Chúa Giê-xu xin các môn đệ đừng để cho những gì còn thừa bị mất đi, không vứt bỏ cái gì cả. Và có sự kiện 12 thúng. Tại sao lại 12 thúng? Nó có nghĩa là gì? 12 là con số 12 chi tộc Israel, biểu tượng cho toàn dân Chúa. Và điều này nói rằng khi lương thực được chia sẻ đồng đều với tình liên đới, không ai bị lấy mất đi điều gì cần thiết, mỗi cộng đoàn có thể đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo nhất. môi sinh nhân bản và môi sinh môi trường luôn đi đôi với nhau. Như thế, tôi ước mong rằng tất cả chúng ta nghiêm chỉnh dấn thân tôn trọng và giữ gìn thụ tạo, chú ý tới mọi người, chống lại nền văn hóa phung phí và gạt bỏ, để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã dành ra hơn nửa tiếng để chào tín hữu. Một em bé khi được ngài hôn đã nắm chặt lấy mảnh áo choàng của ngài và không muốn rời ra nữa. Có một cặp tín hữu đã tặng Đức Thánh Cha chiếc mũ ca lốt trắng. Ngài nhận, đội ngay lên đầu và lấy cái ngài đang đội tặng lại họ. Một tín hữu Mexico tặng ngài cái chăn quàng màu đỏ và quàng lên vai Đức Thánh Cha. Sau buổi tiếp kiến, ngài cũng dành ra gần một giờ để chào tín hữu, các cặp vợ chồng mới cưới và người tàn tật. Đức Thánh Cha cũng đã chào các tín hữu đến từ các đảo Antilles, Mauritius và Côte d'Ivoire, cũng như một nhóm các imam Hồi giáo dấn thân trong cuộc đối thoại liên tôn, và các đoàn hành hương đến từ các nước châu Mỹ Latin như Colombia, Uruguay, Argentina, Mexico và Brazil.
Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắn nhủ như sau: chúng ta đừng để cho mình quen với thảm cảnh của nghèo túng, các thảm cảnh của biết bao nhiêu người không nhà không cửa, chết trên đường phố, hay thấy biết bao nhiêu trẻ em không được giáo dục và săn sóc y tế. Chúng ta hãy nhớ rằng thực phẩm mà chúng ta vứt đi thì như thể là chúng ta ăn trộm từ bàn ăn của người nghèo và người đói. Chào một nhóm tân linh mục và chủng sinh Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích họ cảm tạ Chúa Giêsu vì ơn gọi linh mục và vun trồng nó dưới ánh sáng và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, để luôn là các thừa tác viên hăng say của ơn Thánh Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào phái đoàn hành hương các giáo phận Aversa, Macerata và Matera cùng với các giám mục, cũng như phái đoàn công nhân các hãng xưởng Venezia với Đức Thượng Phụ. Chào giới trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài xin Chúa dạy giới trẻ hiểu biết vẻ đẹp của tình yêu và cảm thấy được yêu. Ngài cũng xin Chúa an ủi các anh chị em đau yếu trong nỗi khổ đau thử thách của họ và nâng đỡ các cặp vợ chồng mới cưới trên con đường cuộc sống hôn nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa của ông Gregoire, 54 tuổi, bị thất nghiệp từ hơn 2 năm nay.
Xin giới thiệu chứng từ gặp gỡ Thiên Chúa của ông Gregoire, 54 tuổi, người Pháp, bị thất nghiệp từ hơn 2 năm qua. Lạy Chúa, tại sao Ngài lại bỏ rơi con? Con đã ra công thí sức để làm việc. Con thật hữu dụng, thật hữu hiệu và được đánh giá cao. Vậy nên con không thể hiểu được. Đó là lời tôi thở than, than thở. Nhưng ngôn từ quả thật không đủ để diễn tả trọn vẹn cái phẫn uất chiếm ngự trong tôi Kể từ lúc tôi bị đuổi khỏi sở, bị mất công ăn việc làm, tôi phản loạn chống lại Thiên Chúa, oán hận vũ trụ, căm thù toàn thể xã hội. Tôi than trách thế giới lao công bị tổn thương, Thiên Chúa bỏ rơi tôi thì lẽ đương nhiên là tôi cũng quay lưng cho Ngài. Tôi đóng mạnh cửa không tiếp rước Ngài và dành chỗ trống để đón sự dữ thâm hiểm tiến vào. Từ cái nghi ngờ về Thiên Chúa, tôi chuyển sang cái nghi ngờ về người khác và nghi ngờ về chính bản thân tôi. Và vào thời điểm bi thảm nhất, niềm hy vọng cũng lìa xa tôi. Tôi nếm mùi cay đắng âu lo, và một trong những nỗi âu lo ấy là không còn đủ sức lên lại xe lửa, chấp nhận bị mất địa vị trong xã hội, kể cả chỗ đứng trong gia đình. Tôi sợ cái nhìn của người khác. Tôi tránh né cái lúng túng hoặc cái cảm thương họ biểu lộ khi chạm mặt tôi. Tôi tự kết án chính mình. Tôi ước chi mình biến mất khỏi trái đất này. Tôi trải qua những đêm trường thức trắng, những ngày dài lê thê vô công rỗi nghề thật vô nghĩa, và không thể nào chịu đựng nổi mặt đối mặt với chính tôi. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ trở thành người điên. Tôi thường ngước mắt kêu cầu cùng Thiên Chúa, với cảm tưởng không được Ngài lắng nghe. Trầm cảm, mệt mỏi, ăn uống thất thường và chểnh mảng trong việc luyện tập thể thao. Cuối cùng rồi thì cái thể xác anh em phải kêu cứu. Còi báo động được gióng lên vào một buổi chiều. Tôi được đưa đi cấp cứu nơi nhà thương vì nhịp tim đập loạn xạ và quá cao. Người ta giữ tôi lại nơi nhà thương trong vòng mấy ngày trời để theo dõi tình hình sức khỏe. Đây là dịp khiến tôi phải suy gẫm về vận mệnh cuộc đời, về cuộc sống đời sau, và hiểu rằng rất có thể cái vực thẳm không còn xa. Nhưng tôi lại không muốn rơi xuống vực thẳm này. Tôi đã quá ê chề, tôi còn lo sợ nữa. Sau khi xuất viện trở về nhà, tinh thần tôi từ từ trở lại thật chậm. Trước tiên tôi ý thức mình ngục lặng trong cái u ám của nỗi buồn sầu. Tất cả trở thành lý do khiến tôi bị căng thẳng và bi thảm hóa vấn đề. Thế rồi tôi khám phá ra rằng tôi được vợ con yêu thương biết là chừng nào. Tôi bị chao đảo vì lòng tốt của bạn bè. Sau cùng tôi nhận biết Thiên Chúa. Đây là những dữ kiện đặt tôi vào con đường tri ân cảm tạ và cầu nguyện. Và lúc này đây thì lời tôi cầu nguyện thân thưa với Chúa rằng, không lạy Chúa không hề bỏ rơi con, trái lại Chúa vô cùng nhẫn nại đối với con. Hầu sau cùng rồi thì con trở về tin tưởng phó thác trong vòng tay từ ái của Chúa. Chứng từ thứ hai của bà Maria Gracia, 76 tuổi, có 5 đứa con và 10 đứa cháu. Chứng từ của bà mang nét đẹp dịu hiền của một phụ nữ cao niên, đặt tình yêu trong từng cử chỉ và việc làm nhỏ nhặt nhất. Xin nhường lời cho bà. Tôi giống như ông Jordan làm thơ mà không biết. Đó là tôi đặt tình yêu vào cuộc sống thường nhật của một bà mẹ, bà nội, bà ngoại, gia đình. Chẳng hạn như giặt giùm chiếc áo cho đứa cháu đã mất mẹ, hoặc khâu lại chiếc nút bị đứt cho đứa con gái quá bận bịu với 6 đứa con, đi thăm viếng người bạn bị đau và mang cho bạn chiếc bánh được làm ở nhà. Vâng, đúng thế, tất cả những điều này tôi làm với tình yêu và vì tình yêu. Theo dòng thời gian, tình yêu đã mở rộng các vết thương hầu ở lại trong trái tim tôi và nhập thể vào cuộc đời tôi. Con cái lâm trọng bệnh, một trong các đứa con gái qua đời, và sự ra đi của người chồng sau 30 năm chung sống. Từng ấy cú sốc điện giật khiến tôi buộc lòng phải phản ứng để khỏi bị suy sụp. Tôi phản ứng bằng cách dựa trên các giá trị, pha trộn giữa hài hước và lương tri, thừa hưởng từ thân phụ của tôi. Người thường nói, luôn có những kẻ khốn khổ hơn ta, bí thuật của hạnh phúc là hướng nhìn về người khác. Tôi cũng bám chặt vào đức trinh nữ rất thánh Maria. Tôi đưa Đức Mẹ vào trong cuộc đời tôi. Đức Mẹ Maria là nơi nương tựa và là niềm an ủi khuyến khích của tôi. Không có Đức Mẹ chắc hẳn tôi đã bị nước cuốn trôi đi mất tích lâu lắm rồi. Tôi thường kêu cầu Đức Mẹ đến trợ giúp qua lời kinh Hãy Nhớ mà tôi học thuộc lòng từ 5 lên 6 tuổi, tức là cách đây 70 năm. Tôi không bao giờ quên kinh này. Tôi đọc thường xuyên, vào mọi lúc, ở mọi nơi, ngay cả trong metro. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, còn lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này nói về người môn đệ với tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, yêu là một khao khát nằm sâu thẳm trong trái tim con người. Con người phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, nên con người luôn khao khát yêu và được yêu. Do đó, hành trình làm người chỉ trở nên trọn vẹn trong tình yêu. Có thể nói, hành trình làm người của chúng ta khởi đi từ tình yêu, là hoa trái của tình yêu giữa người cha và người mẹ. Và để lớn lên và trưởng thành, chúng ta cần được sự chăm sóc đầy yêu thương của cha mẹ và những người thân yêu. Khi lớn lên, tình yêu lại thúc đẩy chúng ta đi xây đắp một tổ ấm mới. Để nơi đó, chúng ta tiếp tục trao ban và nuôi dưỡng tình yêu. Tuy nhiên, trong hành trình xây đắp tình yêu, chúng ta nhận thấy một khoảng cách rất lớn giữa khát vọng và thực tế. Đã là người, ai trong chúng ta cũng khao khát yêu và được yêu. Chúng ta muốn được người khác yêu thương và cũng muốn trao ban tình yêu và làm cho người mình yêu hạnh phúc. Chúng ta luôn khao khát mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho người khác. Trong tất cả tương quan, với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, chúng ta khao khát yêu họ với tất cả trái tim mình. Tuy vậy, dù luôn khao khát và mong mỏi như thế, nhiều khi chúng ta thấy thật khó khăn để yêu thương họ. Những khác biệt giữa ta và tha nhân khiến cho ao ước xây đắp tình yêu của chúng ta luôn phải đối diện với khó khăn. Chúng ta muốn người khác vui và hạnh phúc, nhưng những yếu đuối và giới hạn của chúng ta nhiều khi làm cho người khác phải buồn phiền và thất vọng. Như vậy, phải chăng ước mơ xây đắp một tình yêu hoàn hảo là một ước vọng hão huyền? Hay nói cách khác, liệu chúng ta có thể thỏa mãn ước vọng yêu thương, một khao khát sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi người chúng ta không? Vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã sai con một của mình đến để yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Đức Giê-xu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, nên Ngài là hiện thân của tình yêu. Vì thế Ngài đã đến và để lại cho chúng ta một khuôn mẫu của tình yêu, một tình yêu tinh tuyền, trọn vẹn và hoàn hảo của Thiên Chúa. Tình yêu của Đức Giê-xu là tình yêu dâng hiến. Chúa Cha trao ban tất cả cho Chúa Con, ngược lại, nhận được gì thì Chúa Con dâng lại cho Chúa Cha. Ngài dâng hiến tất cả bản thân, ý muốn và cả mạng sống. Khi hấp hối trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu sợ hãi trước cái chết và muốn bỏ cuộc, nhưng Người vẫn can đảm chấp nhận cái chết theo thánh ý Chúa Cha. Người đã tha thiết cầu nguyện: Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cách chén này xa con. Quả thật, tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa là một tình yêu dâng hiến hoàn toàn. Vì yêu thương con người, nên Đức Giê-xu đã dâng hiến tất cả để cứu chuộc con người. Và đỉnh điểm của tình yêu dâng hiến chính là thập giá, như chính Đức Giê-xu đã xác nhận. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người đã thí mạng sống mình vì người mình yêu. Nói gương Đức Giê-xu, để yêu thương người khác, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ chính mình. Đó là nghịch lý của tình yêu. Trong tình yêu, nếu chúng ta chỉ biết giữ lại thì sẽ mất, nhưng nếu chúng ta dám cho đi thì sẽ lại nhận được. Để có thể yêu thương người khác, chúng ta phải đi ra khỏi chính mình, ra khỏi cái tôi ích kỷ và hẹp hòi của mình. Chúng ta không thể yêu thương và ôm tròn cái tôi của tha nhân nếu chúng ta không dám đi ra khỏi cái tôi của mình, nếu chúng ta không dám để cho người khác đi vào chính mình. Khi chấp nhận để người khác đi vào cuộc đời mình, nghĩa là chúng ta phải chấp nhận từ bỏ một phần cái tôi của mình. Sự từ bỏ đó đôi khi khiến ta đau đớn, nhưng nếu đó là một sự từ bỏ xuất phát từ tình yêu và để đi đến tình yêu, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đích thực. Đó chính là hoa trái của tình yêu. sự dâng hiến không làm cho tình yêu nghèo đi, trái lại càng làm cho tình yêu sung mãn, càng cho đi lại càng thêm phong phú. Khi yêu thương với một tình yêu trọn vẹn và đích thực của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu từ ba ngôi Thiên Chúa. Tình yêu tràn trề sung mãn nơi ba ngôi Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta, làm cho chúng ta được tham dự vào nguồn mạch của tình yêu vô biên, và chúng ta sẽ trở thành máng thông chuyển tình yêu cho con người và cho thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con một trái tim để yêu thương, để cảm nhận được tình yêu và để yêu. Nhiều lúc chúng con muốn yêu thương người khác, không ít lần trái tim chúng con đã thổn thức và rung động trước những mảnh đời bất hạnh. Nhưng những kinh nghiệm đau thương làm chúng con sợ hãi. Chúng con bị sợ bị lừa dối, bị hiểu lầm, sợ bị phản bội. Xin Chúa đồng chạm đến trái tim của con, để con có thể vượt qua sợ hãi, thành kiến và rào cản, để con cũng biết rung động trước nỗi đau của người khác và nhu cầu của anh chị em mình. Amen.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái tha thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Syria và cứu trợ dân chúng tại đây. Washington, các vị lãnh đạo công giáo tại nhiều cường quốc kêu gọi khối 8 cường quốc kinh tế G8 bảo vệ dân nghèo và giúp đỡ các nước đang trên đường phát triển nhân khóa họp sắp tới tại Ireland. Marseille, trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 6, tuần lễ trao đổi và đối thoại giữa các tín hữu và người không tín ngưỡng đang tiến hành tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.